Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Từ Dallas, Minh Nhung xin gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hân ạ.
Dạ, mến chào Minh Nhung và mến chào tất cả quý vị trưa nay.
Vâng, và Minh Nhung xin nhắc lại, quý vị đang đến với chương trình Sức Khỏe của chúng ta với số điện thoại là 817-899-4110. Nếu như quý vị có những câu hỏi gì về sức khỏe của mình hoặc những người thân, quý vị có thể gọi vào 817-899-4110. Bác sĩ Đàn Thiện Hân của văn phòng MacLock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng, thử máu, phụ khoa, ngừa thai hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. MacLock Family tại 3020 MacLock Road, phòng 200 ở Arlington. Số điện thoại văn phòng bác sĩ là 817-468-5252, 817-468-5252. Và Minh Nhung xin nhắc lại một lần nữa số điện thoại của phòng ghi âm để quý vị gọi vào đặt câu hỏi, 817-899-4110. Và thưa bác sĩ Đàn Thiện Hân, khi mà Minh Nhung đọc những cái thông tin vừa rồi thì không thấy ở cái văn phòng của bác sĩ là mình có chích ngừa hay không hoặc là như thế nào. Trước khi mà bác sĩ trả lời, Minh Nhung mời một vị thính giả đang chờ. Hello. Hello. Minh Nhung xin
chào.
Xin được biết quý danh.
Tôi tên Ngọc ở Đà Lạt cô.
Dạ, dạ, xin mời đặt câu hỏi ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi thăm bác sĩ Alo.
Dạ, vâng, Minh Nhung đặng nghe rất rõ ạ.
Dạ. Bác sĩ, tôi hỏi thăm bác sĩ là những đứa bé mà mới 13 tuổi mà bị cần thi nhẹ nó có nên uống dầu cá không bác sĩ?
Ok, anh biết đứa bé đó bên đây đó, nó mấy đứa bé bây giờ nó coi tivi nhiều quá là một nè, ngay từ nhỏ xíu rồi đó nó đã coi tivi là một, xong nó còn coi mấy cái ảnh giống như là iPad hay một xong iPhone mấy thứ đó, mấy cái phone mà thông minh bây giờ đó. Anh biết cái ánh nắng mà cái ánh sáng mà từ cái mặt cảnh mà chiếu ra mình, nó có radiation, nó có phóng xạ. Thì bởi vậy đứa giờ đó bây giờ có rất nhiều đứa bé anh thấy khoảng chừng 4-5 tuổi, 6-7 tuổi bắt đầu bị cận thị. Thì cái đó là không phải mình uống dầu cá mà nó giúp cho mình được, mà cái đó là tại vì ánh cái phóng xạ của mặt kính làm ra. Thành ra ở đây mình phải hạn chế cho con, đừng có khi nào cho nó coi nhiều quá. Như một ngày á, thí dụ như nếu bạn nó đi học về nhà nó cho một ngày một tiếng đồng hồ chơi iPhone hay là chơi cái gì thôi, rồi ban ngày hay là coi TV 1-2 tiếng nó cũng chỉ đừng cho hơn, coi hơn nhiều quá nó bị hư mắt thôi. Nhưng cái đó không có giúp gì thôi, tại vì phóng xạ đưa vào mắt thôi, hiểu không? Đó, còn cái dầu cá như tôi hay nói, cái đó là giúp cho những người lớn tuổi như mình á, là uống dầu cá thì nó tốt cho mắt mình thôi, chứ thật sự giúp dầu cá nó không có giúp làm cho mình không cận thị.
Dạ. Yeah. Thì xin hỏi bác sĩ cùng nữa là thì như tôi hơn 70 tuổi mà cứ thỉnh thoảng có rèn ở mắt, thỉnh thoảng là bác sĩ mình nên uống cái gì hay là bôi gì cho thưa bác sĩ?
Yeah.
Nếu có thì bác sĩ đọc chậm chậm tôi biết.
Dạ. Anh biết mắt ghèn là không có được gì không, tại vì trong ngày không khí bụi bặm nó bay vô mắt mình đúng không, thì tự nhiên thì nó dơ quá, nó thành ra mình từ từ mình ra nước mắt để mình gom lại thì mình thấy gọi là ghèn, giống như mình quét nhà anh ra được dơ vậy đó. Thì cái đó không quan trọng. Cái quan trọng chừng nào mà thí dụ như sáng dậy ai ngủ cũng mắt ghèn, cái đó bình thường thôi, tại mắt thì mình dơ trong ban ngày. Còn chừng nào nhiễm trùng mắt là thí dụ như mắt nó đỏ là một, cái giống như cái trồng trắng anh nó đỏ là một nè, nó một cơn mũ cái gàn là hai, mà lúc nào cũng cái gàn hết chùi xong cái nó ra gàn tiếp, cái đó mới là nhiễm trùng, cái đó mới cần trụ sinh mắt. Anh biết trụ sinh bên đây nó phải qua bác sĩ biết chứ không mua tự do được. Mà như anh nói em nghe nãy giờ thì không phải là nhiễm trùng, tại mà cái đương nhiên thôi, cái tự nhiên có mắt ai cũng có gàn dơ hết trơn, cái bình thường không như phải loại đâu.
Dạ yeah. Thôi cảm ơn bác sĩ. Dạ cảm ơn bác sĩ Minh Nhung.
Dạ Minh Nhung cảm ơn chú và xin mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Dạ xin chào, xin được biết quý danh.
Tôi tên Hùng ở LinkedIn này, cho hỏi bác sĩ chút được không ạ?
Dạ được ạ.
Cho hỏi bác sĩ là tôi có người quen bả năm nay là 69 tuổi mà không biết tại sao ngủ đêm nào ngủ cái chút là giật mình, chút giật mình như vậy là có triệu chứng bệnh gì không bác sĩ?
Anh nói giật mình xong ngủ không được hay là giật mình chút xíu ngủ lại tiếp?
Đang ngủ ngon ngáy vậy đó mà giật mình xong ngủ lại.
Ok. Đúng. Anh biết ngáy rồi hỏi nó ngáy phải không? Xong mình ngưng lại. Đúng rồi, xong ngưng thở phải không? Vậy mình vậy đúng không?
Dạ.
Ok. Cái đây là không, cái đó là có lẽ giống như là cái bệnh này nó gọi là sleep apnea, có nghĩa là khi ngủ á, là mất không đủ dưỡng khí. Anh biết cái ống khí quản mình á, cổ mình nhìn vào á, ống khí quản thì cái chỗ đó nó phải rộng để mà khí quản ra vào bình thường. Những người Việt Nam mình á, những Asian người ta đó, nếu mà có người mập quá thì cần cổ nó động mở lên nhiều, nó làm cho đường khí quản hẹp lại. Hay là nhiều khi nó có cái hai cái cục amidam, hay là trục tiếng Mỹ là gatanso á, hai cục amidam, nếu nó to quá thì nó làm cho đường khí quản hẹp lại luôn. Thì không khí không vào được á, nó cản bị nó trở ra tiếng kêu, gọi là ngáy. Thì khi người ta ngủ quá người ta ngáy to, tại vì có nghĩa là không khí bị cản trở không vào được. Xong rồi đến lúc nào đó rồi tự nhiên ta ngưng thở, tại ốc người ta không đủ dưỡng khí, ta ngưng thở thời gian. Thì xong rồi ngưng thở xong rồi cái nó làm thấp quá, nó làm cho mình thức dậy để mà mình thở lại, chúng ta mình chết luôn. Thành ra lý do đó là bởi chị ngủ ngáy hồi xong im, xong rồi thực dược mình dậy ngáy tiếp là vậy đó. Thì bây giờ đơn giản lắm, anh đi bác sĩ, chị đi bác sĩ, chị nói là tôi có nghĩ là tôi bị sleep apnea, sleep là chị ngủ rồi chứ S, ăn L, E, B phở, ha. Apnea là chữ A, B phở, N, E, A, apnea. Anh nói rằng mà người bệnh nhân nói là tôi ngủ, đêm ngủ tôi ngáy nhiều lắm mà tôi ngưng thở xong tôi phải giật mình dậy được. Thì cái đó bác sĩ nó gửi đi cái chỗ, nó dùng chữ là sleep study, là ngủ qua đêm. Khi mình ngủ á, người ta đo dưỡng khí cho mình, coi thử thấp quá hay không. Thường dưỡng khí cho mình phải 90% trở lên mới được. Còn nếu dưới 90% là thấp quá thì nó sẽ cho cái máy dưỡng khí ngủ khi mình ngủ giúp cho mình thở. Tại vì cái bệnh này á, cái thường thường mình hay chọc ghẹo người ta, nó cũng như là ngủ ngáy to, mình tới mình là một cái trò cười với nhau, nhưng thật sự nó nguy hiểm là vậy. Khi ngủ không đủ dưỡng khí á, thì trong tương lai người ta sẽ bị thiếu máu, yếu tim là một, và người ta bị cao máu là hai. Đó còn quan trọng nữa, đi làm việc á, nhiều khi mình ngủ 8 tiếng đồng hồ nhưng thật sự mình không ngủ 8 tiếng mà trong người mình không có đầy đủ. Thì nên mình ngủ mình cứ trăn trở. Khi ban ngày làm việc rất dễ buồn ngủ, chạy xe về rất buồn ngủ, nhiều khi từ đó chạy xe bị tai nạn xe cộ khi buồn ngủ, hay là đi làm việc máy móc mà không có chăm chú được thì sẽ bị tai nạn xe cộ, trở thành tai nạn nghề nghiệp trong hãng. Thì nên đi bác sĩ nhờ người ta khám đúng bệnh hay không để mà có cái máy thở dưỡng khí khi mình đêm ngủ.
Như vậy khi ngủ mà giật mình bất chợt như vậy là đó là cái triệu chứng gì, cuốn họng hay phải không bác sĩ?
Đúng rồi đó, cuốn họng nó bị hẹp quá, đúng rồi đó. Dạ.
Ok, vậy là cảm ơn bác sĩ.
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, và cũng liên quan đến cái câu hỏi vừa rồi đó, thì bệnh nhân muốn hỏi rằng là ví dụ như người già như vậy đó, và khi phát hiện ra đúng cái bệnh mà bác sĩ vừa nói thì họ sẽ cung cấp cho mình một cái máy thở hả? Hay mình
đúng
sẽ
rồi.
Mua một cái máy thở hay là...
Đúng rồi, cái đó không phải người già không đó, nhưng mà thường tôi thấy những người mập á, mập là một. Những người nào mình nhìn vào cái cổ của người ta thì thường người mập á, là ai cũng mập hết trơn, nó không đâu cái đâu mập hết, nhưng thì đặc biệt cái cổ á, nó to lắm. Giống như mình dùng cái động á, vừa là cái không có động thấy không? Đó mình thấy cái động là một, mà nhìn cái đó là một. Rồi xong rồi mình thì cái máy này á, là thường Medicare là một, nó giúp cho mình, cái Medicare giúp cho mình hay bảo hiểm nó giúp cho mình mua một phần nào đó. Thì cái này nó giống như là mà Minh Dung thấy TV mỗi lần coi cái người bệnh nằm có đeo cái mặt nạ dưỡng khí nhớ không? Thì cái này giống như vậy luôn á. Cái máy này nó đặc biệt lắm. Khi mình ngủ á, nó đo dưỡng khí cho mình. Nếu nó biết dưỡng khí mình thấp quá đó thì nó sẽ tự nhiên nó có một luồng dưỡng khí nó thổi vô mặt mình để mình thở vô.
Có nghĩa là cái máy này nó không có nối gì với đường mũi, đường miệng hết, nó chỉ là một cái mặt nạ úp vào cái mặt
đúng
thôi
rồi.
Để cung cấp. Dạ vâng.
Đúng rồi đó, đúng rồi, nó cảm giác thiếu thì nó cho mình thở vô vậy thôi. Thì có những người khi mà không có con người ta, có những người nặng nó nổi mà có cái máy cho người ta thở xong rồi, không máy người ta thở không được, người ta ngủ không được. Thành ra người ta đối với người nào mà cần bệnh này nè, có bệnh máy này rất quan trọng cho người ta. Bệnh nhân của tôi mà không có máy người ta thở không được, người ta nói có máy người ta rất là đỡ, rất mừng.
Dạ vâng. Và một cái câu hỏi nữa là khi mà mình có cái máy thở như vậy thì mình ngủ sẽ đủ ngon giấc hơn và cũng không còn có giật mình nữa. Đúng không bác sĩ?
Đúng,
mình không
đúng.
Còn giật mình nữa. Và ngoài cái máy thở này mình còn có biện pháp nào, ví dụ như là phẫu thuật hay như thế nào, thuốc uống hay sao?
Ok. Thí dụ như nếu mà hai cái cục amida mà to quá đó thì mình giải phẫu lấy ra. Còn nếu mà có những người là mập quá thì mình phải xuống cân. Nhưng biết rồi, xuống cân rất là khó. Tại vì thường muốn lên cân là ăn nhiều là mập thôi. Mà nhiều khi năm mình đâu qua năm nọ. Thì đang muốn xuống cân rất là khó. Tại vì người ta phải nhịn ăn. Không ít ai nhịn ăn được là một. Mà một thời gian rất là lâu nữa. Thành ra thường thường á, khi mà ta cho cái máy gì bệnh nhân cho máy này, lúc nào tôi khuyên ta thứ nhất phải giảm cân xuống từ từ. Yeah. Trong khi để giảm cân á, thí dụ như người ta 5 năm 10 năm ta mập bây giờ thì ít nhất cũng phải 5 năm 10 năm ta mới giảm xuống cân được. Chứ ít ai mà nhịn ăn xuống cân được liền lắm, mình nhận biết không?
Yeah.
Thành ra trong khi đó, trong khi chờ đợi nó xuống cân á, là mình phải dùng máy để cho nó thở trong đêm.
Đó. Và nếu mà đã dùng như bác sĩ nói không có máy, không có chịu nổi đó, thì mình phải phụ thuộc và có lẽ mình xài suốt đời hay sao ạ?
Đúng rồi đó, nếu mà không xuống cân được thì mình phải dùng cái máy này. Mà nghe nói mình máy thật sự có những người người ta không có máy, người ta thích lắm, có máy người ta rất là thích. Thành ra mình không phải đây là không khi đeo máy ban đêm không có nghĩa là một cái cực hình mà người ta cần máy để người ta thở. Thành ra đó có những người người ta nói tôi đi đâu tôi phải cầm máy theo chứ tôi không có máy này tôi cũng không được đâu. Còn ông thì đi chơi đi Houston đi đâu cũng phải bỏ máy trong xe đem theo vậy đó.
Và cái máy này là bắt buộc mình phải có toa bác sĩ mới mua được hay sao ạ?
Đúng rồi, tại vì như tôi nói là tùy, thứ nhất là mình phải khi hồi nãy tôi dùng cái sleep study đó, là coi như là khi mà mình đo chất của mình coi thử cái bệnh này tầm trạng tình trạng nặng hay nhẹ, đúng không? Xong cái máy này là không phải đeo vô máy mà mình phải điều chỉnh cái dưỡng khí cho mình. Thành ra tùy theo con người mà tùy theo bệnh nhân mà cái máy này người ta được điều chỉnh theo bệnh nhân đó.
Dạ.
Vậy đó.
Minh Dung cảm ơn bác sĩ rất nhiều nha, và mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello.
À, phải tôi không?
Dạ đúng rồi, xin cho biết quý danh.
Tôi xin thu cho tôi cần có câu hỏi bác sĩ. Tôi hỏi rằng là thường tôi cái cổ tôi nó cái đàm trong cổ nó cứ vướng cổ hoài, nó bắt tôi từng hắng hoài, không biết uống cái gì cho nó hết. Và câu thứ hai là cách đây 2 năm tôi té mà đau có mắt cá, nhưng mà tôi có đi chụp MRI, chụp X-ray rồi, nhưng mà bác sĩ nó không thấy gì cả, rồi cũng không cho thuốc gì cả, nhưng mà giờ cái mắt cá cứ đau hoài, tối tôi ngủ tôi duỗi cái chân cả nó cả cái mắt cá xuống cái nệm nó là nó đau, uống thuốc gì cho hết bác sĩ giúp giùm, cảm ơn. Dạ. Bác sĩ,
cái câu số 1 đó là chị bị dị ứng á, cái bị dị ứng xoang á, chị xoang ra nước, cái mùa này bắt đầu dị ứng trở lại nè. Chị biết nhắc lại quý vị, cái mùa này là không khí bắt đầu nó thay đổi, thành ra không khí trong không khí mình nó có bụi bặm, phấn cây phấn cỏ, cái mùa thu đến từ thì khi nó bay vô mũi người bị ứng, người ta chịu không được thì ngay mũi ra cái chất hóa học nó gọi là histamine, làm cho ta chảy mũi để phấn hoa trôi đi, cũng cái nước cái đó gọi là xoang ra nước, thì từ cái nước xoang nó chảy xuống cổ họng làm chị vướng cổ, thì xong rồi nhiều khi có người ho, thì ra chị ra pharmacy chị mua thuốc giống như là Allegra, tại Zyrtec, Claritin, ba cái này mình nói nhiều lần rồi đó, chị ở phòng xin cho nó tôi mua thuốc dưỡng, tự động ta tìm thuốc cho chị. Không hay dở giữa ba thuốc này, ăn thuốc học cái gì học thôi, ăn học cái thuốc gì thì hiện thuốc đó.
Cái đàm vướng cổ này nó không phải trên mũi xuống bác sĩ, tôi có cảm giác nó ở đâu, ở dưới bụng, dưới ngực, dưới cổ, dưới bao tử, ở đâu dưới mặn lẫn lên chứ không phải là trên cổ bác sĩ.
Chị biết cổ của chị á, nó không có là làm đàm được, mà chỉ có cái xoang, hồi nãy mình nói là xoang chứ mình không nói mũi, chỉ có một cái xoang, nó xoang là cái chính giữa nó đi xuống, okay, hay là ở dưới trào lên, mà nếu ở dưới mà lên chị phải ho, tại vì chỉ có đàm á, là từ phổi thôi, mà cái đó phải ho cái ra đàm, ai mà bị bệnh cảm ho ra đàm thì biết rõ ràng, nãy giờ chị không nói chị ho đàm đúng chưa, chị nói cái cổ chị nó có vướng vướng vậy thôi. Thì tôi bảo làm chị cái đó
mà tôi tưởng tượng là đàm ở dưới lên, ở dưới lên làm tôi từng hắn hoài à.
Ok, thì giờ tôi nói chị tin không thôi, không tôi tùy chị, nếu không chị không tin tôi thì chị đi bác sĩ người ta khám cho chị cho rõ, còn tôi nhìn tôi nghe không á, kinh nghiệm tôi thấy nghe qua điện thoại á, tôi bảo lắm chị không phải từ phổi mà từ xoang đi xuống nha, thì chị muốn nghe thì nghe, chị muốn không thôi nếu mà chị muốn chắc ăn nhất đi bác sĩ người ta khám người ta chắc ăn hơn, chứ qua điện thoại mình không có cãi qua được nha. Dạ chào chị. Dạ
dạ vậy Minh Nhung cảm ơn cô đã gọi vào, và xin mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello.
À, tôi không có mình.
Dạ đúng rồi, xin được viết quý danh.
Dạ tôi tên là cô đi.
Dạ mời chị hỏi câu hỏi.
Thưa bác sĩ là tôi thưa bác sĩ là tôi trên 70 tuổi mà thường thường lấy to chứ đang người nhà tôi nói vậy á, nhưng mà không có giật mình thì có phải dùng cái phương pháp mà vừa bác sĩ vừa nói phải đi khám mà kêu bác sĩ?
Anh nói lại mình không được, anh nói lại đi.
Dạ tôi trên 70 tuổi rồi mà thường thường ngủ ngáy dữ lắm, ngáy tuổi chưa đến giờ rồi mà không có giật mình á, thành bác sĩ vừa chỉ cái phương pháp này cho một người nào trước tôi thì tôi có nên dùng phương pháp đó không thưa bác sĩ?
Dạ có anh, tại vì khi mà anh cái ngáy là như em nói lại là cái đường khí quản bị cản trở, chừng nào á, cái giật mình là chừng nào mà dưỡng khí nó, mình ngưng thở một thời gian, xong dưỡng khí thấp quá thì nếu mà mình ngủ mình chết luôn. Thành ra người ta tự ốc mình nó làm cho mình giật mình lại để mình thở lại bình thường đó. Nhưng mà có nghe tình trạng anh nó không nặng như là tình trạng cái người mà cứ ngáy xong cái ngưng thở xong thức dậy để thở tiếp, anh không nặng cái cỡ đó. Nhưng mà ngáy nhiều quá là có nghĩa là đường khí của anh bị cản trở đó, thì anh nên đi bác sĩ. Người ta giống như anh có thể đi bác sĩ nhờ người ta làm, do em vừa nói là sleep study, chứ sleep là chứ ngủ, chứ S-S-L-E-E-B phở, sleep study là cái S-T-U-D-I dài, study đó. Thì cái đó là mình sẽ định bệnh cho anh nếu mà dưỡng khí thấp quá dưới 90% lúc anh mới cần cái máy để mình thở trong đêm, để ban đêm.
Mình Nhung cảm ơn chú nhiều nhé đã gọi vào. Và cũng liên quan đến cái máy thở này nè, thưa bác sĩ, dành cho những người mà lớn tuổi ngủ hay giật mình hoặc là ngáy, thì có một câu hỏi Minh Nhung vừa nhận được ở đây, đó là vị này thì có bà ở Việt Nam, thì nhưng mà hồi nãy bác sĩ nói là mình ở đây là mình đi khám thì có ta bác sĩ mới mua được cái máy đó. Nhưng mà nếu mà vị khán giả này muốn mua một cái để gửi về cho bà của mình, hoặc là bên Việt Nam có bán, hoặc là cái máy như thế nào, tên như thế nào, thì bác sĩ có thể chia sẻ đây không ạ?
Cái máy viết tắt chỉ là C, B phở, A, B phở, là C, đọc là CPAP. Ok, là machine, là cái máy là M-A-C-H-I-N-E, machine, CPAP. Chữ CPAP này là viết tắt của chữ nó là Continuous Positive Airway, có nghĩa là bởi chỉ cần nếu mà những người trong nghề đó đọc cái chữ CPAP là biết liền à, có nghĩa là lúc nào nó giữ cho cái ống thực quản mình mở rộng ra để không khí nó vào cho mình. Đó thành cái chữ viết tắt của chữ CPAP, hay là CPAP machine, hay là nó là máy CPAP. Thì tôi nghĩ là tôi không bị nghĩ ở đây người ta bán cho mình tự do đâu, mà phải đi bác sĩ. Như tôi nói, tùy theo người bệnh nhân mà cái máy đó người ta sẽ được sẽ đập giống như là điều chỉnh theo đúng cho người bệnh nhân đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bây giờ bên Việt Nam mình cũng rất tiến bộ, thành ra cứ nói Việt Nam mình để đi bác sĩ, người ta sẽ đo cho mình được. Tôi nghĩ Việt Nam có hết trơn.
Dạ vâng, CPAP, CPAP machine.
Dạ, C, C, B phở, A, B phở, CPAP.
Dạ vâng, và cảm ơn bác sĩ rất nhiều với những cái thông tin rất bổ ích này nha. Và hồi nãy, và xin nhắc lại một lần nữa, 817-899-4110, chương trình chỉ còn vài phút cuối nữa thôi. Nếu như quý vị có những câu hỏi liên quan đến sức khỏe, mong quý vị gọi vào 817-899-4110. Và hồi nãy mà ở đầu chương trình thì Minh Nhung có hỏi rằng là ở văn phòng bác sĩ của mình thì Minh Nhung thấy văn phòng nào cũng có chích ngừa. Nhưng mà bây giờ là bắt đầu mình cũng thấy hồi sáng nay bước ra là thấy lạnh lạnh rồi. Thì cái thời điểm mà chích ngừa bệnh cúm là tốt nhất là thời điểm nào, thưa bác sĩ?
Vì mình cũng biết là khi mà cúm là mùa lạnh, đúng không? Lạnh lúc đó vi khuẩn nó mới có điều kiện nó phát triển được. Mà Texas mình ở đây thường thường lạnh ít trễ lắm cũng phải, mình sớm lắm cũng phải 11 tháng 12, đúng không? Ít khi nào mình sớm hơn. Thành ra mùa lạnh ở đây cho ba mình con cúm thường thường tháng 11 nó bạn nói có, nếu mà lạnh sớm có tháng, có năm thì còn lạnh trễ hơn nữa. Nhưng mà nó kéo dài đến nhiều khi tháng 3, tháng 4, nhớ năm rồi có khi tháng 4 cũng còn lạnh. Thành ra cái mùa cúm mình là chỉ trong mùa lạnh thôi. Bây giờ đó, hồi đó giờ đó y khoa đề nghị á, có một cái cơ quan đó là CDC, là nó gọi là cũng như là cái là cơ quan mà ngăn ngừa bệnh ở của chính phủ mình á, CDC á, thì hồi đó giờ á, người ta đề nghị là mình để tháng 10 mình mới đầu chích thuốc cúm. Tại vì á, nếu tháng 10 mình chích vào cho mình thì hy vọng mà cuối tháng 3, tháng 4 thì người cơ thể mình còn kháng thể giúp cho mình. Nếu chích sớm quá đó thì nhiều khi tháng 3, tháng 4 mình không còn nữa. Mà nếu năm nào mà cái mùa lạnh kéo dài qua tháng 3, tháng 4 á, thì nhục mình cúm là mình bệnh. Đó, mà tại sao sau này á, nhưng mà thời gian nhắc Minh Nhung mới nhớ khoảng chừng 4-5 năm nay đó, 4 năm, cách đây 5 năm á, có cái thời gian mình bị cúm heo, nhớ không? Yeah. Đó, thì thường cúm heo đó là thuốc chích ngừa, cũng là thuốc cúm bây giờ luôn. Có điều thời gian đó bị bất ngờ quá, thành ra nó tin tức Mỹ này không đủ thuốc chích ngừa để mà chỉ vừa cúm ngừa mà cúm heo. Thành ra lúc đó chính phủ nó mới đề nghị rằng hãy mà tới có thuốc đi chích ngừa thì đừng đợi nữa, tại vì sợ đợi hết thuốc. Bây giờ hết thuốc á, là sợ thuốc hành ta mới bị chích sớm, giống như dành nhau mà đi chích thôi chứ không phải là vì y khoa. Đó, nhưng mà sau này, mấy năm nay sau này đó, thì những cái thuốc làm chích ngừa đã hiểu rồi, người ta năm nào nó làm đủ hết trơn á. Thành ra bây giờ mình không còn sợ thiếu nữa. Thành ra bây giờ mình tháng 10 mới chích. Còn bây giờ tại sao mình nghe quảng cáo như CVS, Walmart, mấy tiệm Target Pharmacy á, nó mới quảng cáo chích sớm quá. Tại chi với không? Thứ nhất mình vào mình chích có tiền là cho nó là một. Thứ hai mình đi mua đồ cho nó là hai. À, thành ra cái đó vì những hãng, những pharmacy bây giờ vì cái quyền lợi, cái thương mại người ta muốn chích sớm thôi. Chứ vì y khoa nó không khi nào mà chích quá sớm như vậy. Cá nhân tôi đó, nhiều khi tôi đợi tháng 11, 12 cho mới chích. Mà nếu năm nào đó mà mùa cúm sẽ là sớm hơn thì tôi sẽ thông báo cho quý vị biết, mình nhung biết để mình quan tâm đến chích sớm hơn. Nhưng mà năm nào có tháng 10 mới đọc là được rồi.
Dạ vâng, dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. À, và một thêm một câu hỏi nữa đó là mình thấy rằng mình nhớ là hồi đó ở Việt Nam đó thì mình rất sợ mỗi khi mà nghe ai nói đến cái bệnh gọi là bệnh phong cùi, đúng không ạ? Tại vì cái thời gian đó thì bệnh phong cùi mình, cái thuốc mình chưa có hiệu nghiệm mấy. Và cái căn bệnh đó thì những cái di chứng nó để lại thì rất là khủng khiếp. Và thời gian sau này thì khi mà y khoa phát triển hơn thì mình thấy rằng cũng có những cái thuốc đặc trị căn bệnh này và cũng đẩy lùi căn bệnh phong cùi rất là hiệu nghiệm. Và một câu hỏi được đặt ra là không biết là hiện tại cái căn bệnh đó còn tồn tại hay không, và nhất là tại đất nước Hoa Kỳ này, thưa bác sĩ.
Okay. Bên Nhung nhớ cách đây khoảng chừng 2 ngày đó, nó thông báo lên, nó nói là bên Cali có hai đứa bé ở học nhà một cái tiểu học nào đó, cũng như là gần ngay khu LA mình đó, Riverside đó, hai đứa bé nó bị bệnh cùi, nhớ không? Mới đây nhất là thông cáo ra.
Dạ.
Thì hồi đó giờ mình cứ tưởng rằng cái bệnh cùi này nó không còn nữa, nhưng thật sự lúc mà thời gian mà cũng như thời xưa đó thì đúng bệnh cùi nó rất là nhiều. Và nhất là những người nghèo á, tại vì những cái nghèo nhiều khi nó cái cuộc sống nó khổ quá rồi chung đụng lẫn nhau, nó lây rất là dễ. Nhưng mà từ hồi khoảng chừng năm bảy mấy trở lên bắt đầu mình có thuốc chích ngừa, mình không phải thuốc ngừa, thuốc chữa bệnh, thành ra đó cái bệnh cùi nó không còn một cái bệnh nguy hiểm nữa giống như là mình sợ như xưa. Nhưng thật sự á, nước trên thế giới này một năm nào nó cũng còn khoảng chừng từ 150.000 đến 200.000 người bệnh cùi trên thế giới này nè. Mà thường thường những vùng đó như tôi nói là từ một châu Á, những khu châu giống như Ấn Độ nào, không như Pakistan hay là Việt Nam mình á, nó không có, nhưng mà nó không còn nhiều như bây giờ nữa. Còn nước Mỹ này á, thì khoảng chừng thống kê cho biết khoảng chừng một năm nó có từ 150 đến 200 người bệnh cùi nước Mỹ này nè.
Là vẫn còn.
Đúng còn đó, đúng rồi đó.
Nhưng mà nền y khoa thì có lẽ là chữa trị căn bệnh này cũng rất là hiệu nghiệm, đúng không ạ?
Đúng rồi, tại vì cái con vi trùng cùi này thì cái giống như cái dòng giống của nó giống giống như con vi trùng lao vậy đó, cũng là dòng cái là Mycoplasma bacteria. Thành ra cái chữa bệnh nó lâu, không phải giống như mà uống thuốc 7 ngày 10 ngày như bệnh khác, mà nhiều khi uống thuốc có thể từ 6 tháng đến 1 năm, yeah. Có khi lâu hơn tùy theo cái con vi trùng.
Dạ vâng. Và chương trình của mình còn 5 phút nữa, Minh Nhung xin mời một vị thính giả đang chờ. Hello.
À, dạ hello, dạ phải tới Phương xin thưa cô.
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
À, dạ tôi tên là Nguyên á chị.
Dạ xin mời đặt câu hỏi.
À, dạ cho nói chuyện với bác sĩ được không chị?
Dạ xin dạ. Mời Nguyên tôi đây.
Dạ à, dạ chào bác sĩ. À, em tính hỏi như vậy nè nha. Chẳng hạn như là em không có gáy nha, như là trong nhà ngoài nó nha, nhưng mà tính thoảng em ngủ quá sao cái đường hơi hớp mình nó hơi nhiều khi tính thoảng nó khó thở đó bác sĩ, rồi nó làm cho mình bị mệt á, mình phải ngồi dậy đó. Cái đó là do nguyên nhân như thế nào vậy bác sĩ?
Anh nói ngộp thở phải ngồi dậy luôn hả?
Dạ dạ, nhưng nhiều khi nó làm cho mình thở nó bị mệt á, giống như cái đường hô hấp mình nó không có được điều hòa đó bác sĩ.
Ok, à, năm nay anh Nguyên bao nhiêu tuổi?
Dạ 50 rồi anh.
50 có anh. Bị anh có mập không?
À em có bị tiểu đường với bị gao thôi.
Bị gao
cái mập không? Mập thôi anh. 160 thôi à.
Bao nhiêu?
160 anh.
Ok, rồi, cao bao nhiêu?
Chiều cao gần 6 feet
á. Ok, như vậy nếu gần 6 feet mà 160 cho không có mập. Ok, yeah. Thường thường á, như đó nói
nếu mà mình ngủ em ấy, đó thì em nhậu uống rượu cũng từ em qua năm 79 đó anh.
Ok, rồi.
Cũng đi biển này nọ, làm biển cũng thời gian ở Mississippi rồi đó, Biloxi rồi đó, okay, cái thời rồi. Đó đó. Thời 83 đó anh, thì xuống tới Capitan em làm luôn. Rồi sau này lên bờ cũng làm công việc bờ, làm thời tiện đó. Rồi sau rồi nghỉ rồi cũng vô làm neo. Rồi cái thời gian này làm neo mình ngồi với ăn nhậu, ăn chơi quá đó anh. Rồi sau này em bị 3 năm bị tiểu đường.
Okay,
rồi cái bị gao thì lúc em đi bác sĩ cái chân em nó bị sưng nó đi không được á. Thì bác sĩ cái chỗ thành phố em cái thao nhỏ này thôi. Thì ông nói em là bị gao với bị đường.
Okay.
Ông nói em phải coi Ôi, mấy nhiều khi em bị như là mắt em có thỉnh thoảng mình ăn cái gì mà có chất đường á anh. À, bác sĩ cái nó mờ đi. Nhưng mà em thì em không có tin, cái lúc đó em đi khám lại nữa thì người ta nói bị đường của bác sĩ Mỹ á. Ở đó Việt Nam nói thì em cũng, em thấy mình cũng khỏe đó bác sĩ. Đó, giờ bắt đầu bây giờ thì mình biết mình hai cái bệnh đó rồi. Nhưng mà hai cái bệnh đó thì nó bị vậy thì bác sĩ nói là mình chỉ giờ kèm chế cái đường thôi.
Rồi chứ còn bây giờ trở lại cái câu người của Nguyễn nha. Là khi mà chừng nào mà ngủ ngáy á, lúc đó mình mới nghĩ đến là cái đường khí quản mình nó bị cản trở.
Nó em không có ngáy bác sĩ. Nói. Tại vì em hỏi nha, mấy đứa con nha, mấy đứa cháu em cũng có con, mấy đứa cháu nó ở chung á, em hỏi ba có gáy không? Nó nói chừng nào mà em làm mệt lắm á, em làm công việc mệt mà nặng nề đó thì em gáy, còn mà bình thường á thì nó thẳng dài không gáy. Mà nó lúc rồi khi mình khó thở nó chảy nước giả ướt hết cái gối à bác sĩ.
Ok, cái chuyện mà nước giả chảy gối cái đó là bình thường thôi, tại vì khi mình ngủ á, nước miếng mình nó ra, nhưng mà mình phải nuốt, mình thức mình nuốt mới được, còn nhiều khi mình không nuốt á, nước chảy chảy ra, cái đó không ảnh hưởng quá không là bệnh. Nhưng mà có một cái đó, tại vì người ta nói, ok, tại vì mình không còn giờ nữa, khi mà ngủ mà mệt mà phải ngồi dậy thở luôn á, cái đó nhiều khi tôi nghĩ đến tim, tại vì á, khi mà tim yếu á, là máu nó không lưu thông được, thì nước máu nó động ở trong phổi nó ra nước, thành ra khi mà nằm như vậy rồi á, mực nước nó lan ra phổi không thở được, phải ngồi dậy để cho cái nước nó chạy xuống lòng ngực mà thôi.
Dạ thì đúng rồi, mình ngồi dậy đó,
không qua điện thoại được, mà Nguyên đi bác sĩ á, của mình á, nhờ người ta chụp hình phổi là một, thứ hai nữa coi xem trong phổi có nước hay không, thứ hai nữa người ta thử tim, tại vì tim á có cái máy, có cách là siêu âm tim á, thì siêu âm tim xong nó sẽ biết á là cái tim mình đập mạnh yếu hay là cũng bình thường đó. Cái đó tôi nghĩ là quá tim chứ không phải phổi đâu.
Em bị cái này luôn đó bác sĩ, chứ hồi lúc em đi qua đây thì em mới có 14-15 tuổi thôi, năm 79 á.
Rồi
thì lúc đó em ở tới năm 2000 mấy em mới đi Việt Nam 29 là bắt đầu em bị dính cái bệnh này luôn.
Bây giờ nguyên đi bác sĩ để người ta như tôi nói, chụp hình phổi là một và phải có tim, phải có yếu tim là hai, không là hai. Ok.
Dạ vâng.
Dạ mình.
Dạ Minh Nhung cảm ơn anh rất nhiều đã gọi vào, và chương trình chỉ còn 2 phút nữa thôi, Minh Nhung mời bác sĩ đúc kết chương trình ngày hôm nay nhé.
Dạ. Thì giờ năm nay mình sắp sửa đến mùa cúm, thì quý vị nhớ tháng 10 đi vào bác sĩ của mình ha, để mà nhờ người ta chích ngừa cúm cho tất cả người nào cũng nên chích ngừa cúm hết, chứ không phải là người nhỏ không nữa. Tại vì đương nhiên ông già bà cả là nhít nhỏ, những người bị bệnh là khá thể yếu thì dễ bị lây lây hơn, nhưng phải bị cúm, phải chích bằng bị cúm. Nhưng mà những người trẻ mà như mình nhiều khi mình đi làm, mình tiếp xúc trong văn phòng mình bị cúm, mình đem vi khuẩn cúm về nhà mình, thành ra mình vô tình mình đem con vi trùng ở ngoài vô nhà mình lây cho mình luôn. Thành ra đó, hồi xưa đó, vì thiếu thuốc một thời gian, thành ra y khoa còn nói là những người già, những người trẻ không còn chích. Nhưng bây giờ đó, không còn thiếu thuốc nữa, lúc nào cũng dư trơn, thành ra ai cũng nên đi chích hết. Để bảo vệ cho mình, để thứ nhất là bảo vệ cá nhân mình, thứ hai nó không có bảo vệ những người thân trong gia đình mình. Ok.
Dạ, vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Vậy thì cứ mỗi chương trình của bác sĩ làm là sẽ có những cái thông tin rất hữu ích được gửi ra đến quý thính giả nghe đài. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều và hẹn các bạn gặp lại bác sĩ trong những chương trình lần sau. Xin kính chào.
Dạ, mình chào Minh Nhung, mình chào quý vị, xin hẹn lại cho chương trình tới.